Cho nên chúng ta có thể học nhanh, học mau được. Ở đây tôi giải thích qua những cái tư cách của Ngài cho quý Phật tử hiểu rõ. Khi mà Ngài đã được Tổ Huệ Khả thừa nhận cho làm đệ tử, rồi sau đó Tổ Huệ Khả Ngài mới đi, gọi là để trả lại cái nợ trước và Ngài tịch, thì Tổ Tăng Sáng ra nhằm cái thời Phật giáo Trung Hoa bị ách nạn, nạn tức là bị phế giáo đó, tức là đời Châu Võ Đế ở Trung Hoa thường nói có cái nạn nhất tôn tam võ chi ách, tức là cái ách nạn một đời vua tôn, ba đời vua võ. Thì Võ Đế là một trong ba thời đó. Như vậy cho nên khi đó Ngài phải đi ẩn ở cái vùng núi Tư Không, huyện Thái Hồ, nhưng mà không phải ở một chỗ, khi ở nơi này khi ở chỗ kia. Nhưng mà có cái Phật giáo Trung Hoa hay là Thiền Tông Trung Hoa liên hệ với Việt Nam sâu đậm là ở chỗ này. Tức là khi Ngài Tăng Sáng đang ở ẩn ở vùng núi Tư Không, thì có một người Ấn, tức là một vị sư người Ấn tên là Tỳ Ni Đa Lư Chi, từ Ấn Độ sang Trung Hoa để tìm cầu pháp. Bởi vì chư tổ ở Ấn Độ, vị tổ cuối cùng là Tổ Bồ Đề Đạt Ma, đã mang y bát sang Trung Hoa. Cho nên người Ấn Độ khi đó cảm thấy rằng muốn được thừa kế y bát, hay là được thừa kế cái dòng thiền, cho nên phải sang Trung Hoa mới có cái người truyền thừa. Vì vậy mà Ngài từ Ấn Độ sang Trung Hoa để tìm tổ thứ ba là Tổ Tăng Sáng để được học pháp. Thì khi mà gặp Tổ Tăng Sáng rồi, thì Ngài Tỳ Ni Đa Lư Chi hết lòng kính mộ, xin làm đệ tử. Mà ở một thời gian thì được Tổ Tăng Sáng truyền tâm ấn cho và khuyên nên sang phương Nam để mà tiếp độ chúng sinh. Đó là cái nhân Ngài sang Việt Nam làm vị tổ đầu ở Việt Nam. Đó, vị tổ đầu truyền thiền tâm ở Việt Nam là Tổ Tỳ Ni Đa Lư Chi. Thì khi học tới thiền sư Việt Nam thì quý vị thấy rõ, đó là một cái chi nhánh ở dưới Tổ Tăng Sáng đã có người được kế thừa sang Việt Nam. Nhưng mà y bát thì Tổ Tăng Sáng chưa truyền. Đợi đến khi đời Nhập Tùy niên hiệu Khai Hòa, có ông Sa Di hiệu là Đạo Tín được 14 tuổi đến làm lễ Tổ Tăng Sáng: thưa, xin Hòa Thượng từ bi ban cho con pháp môn giải thoát, xin dạy cho con cái pháp môn giải thoát. Thì Tổ Tăng Sáng hỏi lại: ai trói buộc ngươi? Câu ai trói buộc ngươi? Thì Ngài Đạo Tín, Ngài sững, Ngài tìm không thấy ai trói buộc mình hết. Ngài thưa: không ai trói buộc, không có ai trói buộc. Cũng như bây giờ quý Phật tử thường ngày hay nói thường bị gia duyên nó trói buộc, phải không? Gia duyên trói buộc. Bây giờ hỏi gia duyên là cái gì, ai trói buộc? Thì nếu mà bên nữ thì chồng cũng không trói, con cũng không trói. Bên nam thì vợ cũng không trói, con cũng không trói. Chẳng qua tại thương, phải không? Thương mình không, không đi đâu đành thôi, lần đổ thừa bị trói, chứ ai trói mình đâu. Thì như vậy cái sự trói buộc là một cái tưởng tượng do tình cảm chứ không phải là sự thật, mà đa số chúng ta cứ tưởng là một sự thật. Vì vậy cho nên đa số người còn ở trong mê thường hay nói rằng chúng ta bị phiền não trói buộc, phải không? Phiền não trói buộc. Bây giờ tôi hỏi quý vị, cái phiền não nào trói buộc mình? Có chứng nào trói buộc không? Nếu ngồi bình thường này có thấy chứng nào đâu, phải không? Nó thốt mất cái trên nè, nó đâu có trói buộc gì. Nhưng mà khi có ai làm trái tai gai mắt đó, thì chừng đó mới thấy mấy chú ló đầu ra, phải không? Rồi chừng đó mới thấy dường như mình bị trói buộc. Còn nếu mà khi có những sự việc trái tai gai mắt mà mình vẫn thản nhiên cười thì có cái gì trói buộc không? Chắc đâu có trói buộc, phải không? Trói buộc hay không là tại mình, phải không? Mà lâu nay mình cứ tưởng chừng như mình đang bị trói buộc, cứ tưởng như vậy, rồi cái than khổ, khổ này khổ nọ khổ kia đó. Như vậy thì than khổ kêu khổ là mình tưởng như mình đang bị trói buộc, cái sự thật thì tìm ra ai trói buộc mình. Quý vị thấy có cái gì trói buộc không? Thực tình thì không ai trói buộc hết. Cho nên khi Ngài quay lại tìm thì không thấy có ai trói buộc, cho nên nó không ai trói buộc. Thì Tổ Tăng Sáng bảo đã không trói buộc thì đâu cần cầu giải thoát. Nghĩa là người ta trói mình mới kêu mở, phải không? Bây giờ không ai trói kêu mở làm chi? Quý vị nghĩ sao? Nghĩa là nếu chúng ta bị trói buộc thì ai đó có cái khả năng mở được trói buộc thì chúng ta mới cầu cứu họ, họ mở giùm. Nhưng bây giờ không ai trói mình hết, mình cầu người đó mở thì mở làm sao? Quý vị thử hỏi, quý vị có thể mở cho người không bị trói được không? Chuyện nó đâu bao giờ có, phải không? Bị trói mới cầu mở, không bị trói cầu mở làm gì? Thì bây giờ nhìn thật kỹ thì chúng ta thấy rằng mình không có bị ai trói buộc hết, mà giờ cầu cứu để được giải thoát thì nghĩa là sao? Đó, nói như vậy thì quý Phật tử lại nghi, vậy thì Phật dạy mình tu để được giải thoát, vậy giải thoát cái gì, phải không? Như vậy thì nếu không có ai trói buộc sao Phật dạy giải thoát? Thì thực ra thì cái trói buộc chúng ta là nghiệp, phải không? Nghiệp là cái thói quen, mà thói quen là ai tạo ra cho mình? Đó, tôi hỏi như có một người Phật tử hồi chưa biết đạo, nào là ghiền rượu, nào là ghiền thuốc, nào là ghiền cờ bạc, nào là ghiền hát sướng, đủ thứ ghiền. Thì khi mà ghiền nhiều thứ quá mà không có tiền thì có nên không? Nếu không có tiền mà lỡ ghiền rượu, lỡ ghiền thuốc thì quý vị thấy người đó có than không? Khổ quá, bị mấy cái bệnh ghiền nó hành hạ khổ. Nhưng bây giờ mình đặt câu hỏi lại, bệnh ghiền từ đâu mà ra? Ai bắt mình ghiền? Quý vị thấy ai bắt mình ghiền? Thì chính mình tập. Mình tập rồi mình ghiền. Thì bây giờ mình tập, mình tập thì lỡ ghiền rồi thì kêu ai cướp mình bây giờ? Thế không? Hồi mình tập thì nó lâu thành ghiền. Bây giờ muốn hết ghiền thì chịu khó bỏ ra hết, chứ không ai có cái tài ba gì mà bỏ giùm mình được hết, phải không? À, như vậy quý vị mới thấy rõ rằng tất cả nghiệp nó cũng không thiệt, từ mình tạo nó. Mình tạo rồi nó ràng buộc khổ sở. Bây giờ muốn khỏi cái khổ sở đó thì lỡ tập thì phải bỏ, còn chưa tập thì đừng tập. Phải không? Chưa tập thì đừng tập, còn lỡ tập thì gian giả bỏ thì đủ quá rồi, thì tự nhiên thấy khổ. Thế có ai làm mình khổ ở đâu? Mà thế gian nhiều khi đổ lỗi người này, đổ lỗi người kia, lỡ viền rượu rồi thì đó nó tại bạn bè. Thế là bạn bè ép, bạn bè mời, cái đổ thừa thôi. Mà chính mình là chủ, mời thì mời, nếu dị tình thì kệ, để nó môi trước rồi xuống, định thèm nuốt, thì có sao đâu, ai mà phạt mình. Nhưng mà tại vì mình không có gan, cho nên rồi cảnh nó lôi, mình nhiễm, nhiễm rồi chừng đó cái mình chưa trời chưa đất. Như vậy thì quý vị mới thấy tất cả cái sự trói buộc ở thế gian này không phải ai lạ mà chính mình tự trói mình. Mà khi mình đã tự trói mình mà mình không biết, không hay, rồi lại đi cầu người khác mở trói cho mình thì chuyện thật là không có lý chút nào hết. Phải không? Không có lý, mà thế gian luôn luôn vậy. Bởi vậy nên tôi nhiều khi rất là buồn. Phật tử lên bàn Phật thắp hương, Phật cứu cho con bớt khổ, Phật giúp cho con giải thoát những cái tai nạn này, tai nạn kia, cứ cầu Phật cứu, Phật ban, Phật giúp, mà không cầu mình chút nào hết trơn. Phải không? Đó là một cái điều mà chúng ta không tự nhận lấy trách nhiệm. Nếu biết rằng trách nhiệm nó tự mình gây, tự mình tạo, thì can đảm để sửa đổi, để chuyển hóa những cái sai lầm đó thì tự nó hết. Còn Phật thì chỉ kính Phật, quý Phật, Ngài đã dạy đường, chỉ lối cho mình biết mà tu, phải không? Đó là quý kính. Cho nên lại thắp hương lại Phật thì nguyện noi theo gương Phật để con tu hành đời đời được giác ngộ thì đủ quá rồi. Nào không chịu nguyện cái đó mà nguyện Phật cho con cái này, cho con cái kia, giúp con cái nọ, đòi đủ thứ đòi, phải không? Thì như vậy quý vị phải là những đứa đệ tử nhõng nhẽo không? Tới thì cứ cấm đầu xin thôi. Tới với Phật chỉ một đời xin chứ có nguyện theo Phật tu. Thì quý vị nhìn lại những đứa con quý vị đó, những đứa con nào mà nó ngoan thì thấy cha mẹ hiền, cha mẹ có tài thì nó cứ kính cha kính mẹ bái xá, cái con nguyện bắt chước ba má để con được hiền, để con học giỏi, thì như vậy đó mới được ngoan. Còn nó ba cho con kẹo, má cho con bánh, cứ xin hoài thì đứa đó ngoan thôi. Thì như vậy đó là những đứa con nhõng nhẽo. Thì bây giờ quý Phật tử nhìn lên mình đối với Phật có phải cái hạng đó không? Hiểu như vậy rồi mới thấy chúng ta đến với Phật không đúng cái tư cách là đệ tử Phật, mà toàn là xin sở, toàn là cầu ban phước đủ thứ. Như vậy ở đây tôi nói để cho tất cả quý vị hiểu rằng cái trọng tâm chúng ta muốn cầu giải thoát là phải tìm lại mình, coi cái gì đang trói buộc mình. Phải không? Nếu vì thương người này, thương người kia làm cho mình khổ thì sự gỡ bớt cái thương nó bớt khổ cái gì? Phải không? Thế giờ cái thương đó cho nên người ta đi đâu khỏi cái ở nhà lo sợ đủ thứ hết thì cho nên nó khổ. Bây giờ mình bớt lại, mình dùng trí quan sát tất cả những cái gì lo không có phải là cái chuyện được như ý, thôi thì cái gì bình tĩnh tới đâu giải quyết tới đó, cái bớt khổ liền. Phải không? Như vậy thì cái khổ nó sẽ không trói buộc mình nếu mình biết quan sát lại. Đó là tôi nói về rộng.